Cái biến cố thứ hai trong ngày thứ năm tuần thánh, đó là sau khi bữa tiệc ly, thì Chúa Giêsu dẫn các môn đệ đến vườn cây dầu để cầu nguyện. Và giờ đây chúng ta hãy nghe những gì mà chính Đức Mẹ đã mặc khải tư cho chúng ta biết thảm cảnh vườn cây dầu nhé. Lúc vào đêm, Chúa Giêsu ra khỏi nhà tiệc ly. Mẹ Maria cũng ra khỏi căn phòng ẩn giật của mẹ. Thoạt vừa gặp nhau, trái tim của Chúa và của mẹ đã bị một lưỡi gươm đau khổ xuyên qua rất thống thiết. Không ai có thể dò được một vết thương nào sâu thẳm như vậy. Người mẹ thảm sầu nhất ấy sấp mình xuống trước mặt người con hoàn thiện nhất. Thờ lạy con là Thiên Chúa của mình. Và Chúa Giêsu nhìn mẹ với một vẻ uy nghi thần linh và một tình yêu thơ thảo vừa nói. Mẹ ạ, con sẽ ở với mẹ trong đau khổ. Chúng ta hãy làm trọn thánh ý cha và việc cứu rỗi loài người. Mẹ Maria liền dâng mình làm lễ hy sinh với một tâm hồn quảng đại vững vàng khôn tả. Và xin Chúa Giêsu chúc phúc cho mình. Chúa làm phép lành cho mẹ và muốn rằng từ nơi ẩn giật của mẹ, mẹ nhìn thấy tất cả những gì sẽ xảy ra cũng như tất cả những gì Chúa sẽ làm để mẹ bắt chước Chúa và đồng công với Chúa trong hết mọi sự kiện, tùy theo chỗ liên hệ đến mẹ. Ông chủ nhà có mặt lúc đó đã xin để mẹ sử dụng tùy ý mẹ cả ngôi nhà của mình, cả hết những gì có trong nhà suốt thời gian mẹ ở lại Jerusalem. Chúa Giêsu ra đi lên núi cây dầu. Chỉ có 11 tông đồ cùng đi với Chúa. Còn Giuđa đã ra đi ngay khi ăn miếng bánh Chúa trao trong bữa tiệc ly. Ông ta đi báo tin cho các thượng tế biết cơ hội tốt đẹp Chúa lên núi đó, để họ bắt thầy mình. Lucifer hoài nghi Chúa là đấng cứu thế, nên hiện ra với Giuđa dưới hình một bạn thân của y. Một người bạn có tâm địa cực ác mà y đã tiết lộ ý định nộp thầy cho, để can ngăn y đừng thực hiện ý định ấy, nhưng vô ích. Một lần nữa, tên phản thầy vẫn ngoan cố với đầu óc của mình. Mẹ Maria than khóc Giuđa hư mất. Rất nhiều thảm thương đến nỗi mẹ sẵn sàng chịu chết cho y. Nếu cần phải chết, mẹ dâng nhiều hành vi yêu mến và ca tụng Chúa Giêsu để đền tạ tội ác của y. Mẹ cũng cầu nguyện cả cho những người lúc đó sửa soạn tìm giết Chúa là chiên chí thánh. trong vườn cây dầu. Chúa Giêsu một lần nữa bắt đầu dâng mình cho cha ngài để làm thỏa mãn phép công bằng của cha và cứu chuộc loài người. Ngài cho phép những khổ hình trong cuộc tử nạn được tự do hành hạ cảm tình trong nhân tính ngài. Và đình chỉ niềm an ủi của nhân tính ngài có thể tiếp nhận được từ vô cảm. Để được hoàn toàn bị bỏ rơi mà chịu tất cả các đau khổ tới độ sâu sắc nhất. Vì thế, ngài nói tới ba môn đệ là linh hồn thầy buồn sầu đến chết được. Sấp mặt xuống đất ba lần, Chúa kêu lên với cha lời nguyện này. Lạy cha, nếu có thể được, xin cha cất chén này xa khỏi con. Nỗi buồn sầu mênh mông ấy, sự ghê rợn sâu xa ấy, ngài phải chịu, không vì sợ những đau khổ trong cuộc tử nạn, nhưng vì thấy rằng, dầu ngài phải chịu đau khổ như vậy, cũng có một số đông đảo những kẻ bị trầm luân phải đau khổ còn hơn nữa, vì đã khinh chê đau khổ của ngài chịu. Đó mới là chén đắng kinh khủng mà ngài xin cha ngài cất xa khỏi, nhưng vẫn hoàn toàn tuân hợp thánh ý cha. Nhưng kẻ ngoan cố trong tội lỗi, mặc dầu được bấy nhiêu ân sủng mà vẫn phải phạt đời đời, nên Chúa cứu thế bởi không thể nào cản ngăn được án phạt chí công đó, đã bị ngã vào một cơn hấp hối toát máu ghê hồn. Nhân danh Thiên Chúa, Đức Tổng thần Mikae đến mang cho ngài một an ủi. An ủi này là trình bày cho ngài thấy rằng, mặc dầu cuộc tử nạn ngài chịu hóa nên vô ích cho nhiều kẻ vô phúc, nhưng cũng có hiệu nghiệm cho một số rất đông người được tuyển chọn, mà người đứng đầu là mẹ chí ái của ngài. Từ nhà tiệc ly, mẹ Maria nhìn thấy hết sức rõ ràng tất cả những sự kiện xảy ra tại vườn cây dầu. Mẹ bắt chước con mẹ với tất cả khả năng của mẹ. Chính trong lúc Chúa Giêsu đi ra cùng với ba tông đồ là Phêrô, Gioan và Giacôbê, mẹ cũng rút lui vào một phòng khác cùng với ba phụ nữ đạo hạnh cùng có tên là Maria. Trong số đó có Maria Mai Đệ Liên mà mẹ đã đặt làm đầu tất cả. Còn những phụ nữ đức hạnh khác, mẹ để lại bên ngoài và khuyến khích họ bền tâm canh thức cầu nguyện để khỏi bị cám dỗ. Khi mẹ ở một mình với ba nữ môn đệ rất thân tín ấy, mẹ cầu xin Thiên Chúa ngưng ban hết mọi an ủi có thể cản trở không cho mẹ cảm nghiệm được tất cả những đau khổ kinh rợn nhất trong thân xác và linh hồn mẹ, cùng với Chúa Giêsu và theo gương Chúa Giêsu. Mẹ cũng xin cho được chịu trong thân xác mẹ hết những đau đớn của những vết thương Chúa Giêsu sắp chịu trong cuộc tử nạn. Thiên Chúa Ba Ngôi chấp nhận và chuẩn y hai lời xin đó. Vì thế, với một mức độ nào đó, mẹ Maria cảm thấy tất cả những cực hình Chúa Giêsu chịu. Những đau đớn ấy sâu sắc dữ dằn khủng khiếp. Nếu Chúa không ban ơn trợ giúp cách lạ, mẹ đã chết đi nhiều lần. Nhưng dưới một khía cạnh khác, những đau khổ ấy lại bảo đảm sự sống của mẹ. Với tình yêu rất nồng nàn của mẹ, không gì có thể làm mẹ phải đau khổ đến chết được, hơn là nhìn thấy con mẹ phải đau khổ và phải chết, mà không được cùng chịu với Chúa những đau khổ y như Chúa chịu. Sau hành vi rất anh hùng ấy, mẹ nói với ba nữ môn đệ mà mẹ đã chọn để tham dự với mẹ vào cuộc tử nạn của Chúa. Linh hồn mẹ buồn sầu vì con của mẹ, Chúa của mẹ phải đau khổ và phải chết, mà mẹ không được cùng với người chịu cùng những đau khổ người đã chịu. Các con ơi, các con hãy cầu nguyện để khỏi thua trước cám dỗ. Rồi mẹ lui xa riêng ra một ít, hợp tâm với lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Mẹ trở lại với ba nữ môn đệ ba lần, vì ma quỷ điên cuồng xông đánh họ. Mẹ cũng phải hấp hối giống như Chúa Giêsu. Như Chúa, mẹ khóc vì các tông đồ buồn rầu và mê ngủ, cũng như vì những tội nhân bị đọa phạt và cứng lòng. mồ hôi pha máu từ toàn thân mẹ toát ra. Thiên Chúa sai Đức Tổng thần Gabriel đến an ủi mẹ, cũng như sai Đức Tổng thần Micael đến an ủi Chúa Giêsu vậy. Mẹ chịu phiền não y như Chúa Giêsu, nên cũng được an ủi y như Chúa Giêsu. Luôn luôn lo đến con mẹ, mẹ ủy cho một số thiên thần hầu cận đem khăn đến lau mặt phủ đầy máu của Chúa. Vì yêu mến mẹ, Chúa Giêsu ưng nhận tình ân cần yêu thương ấy của mẹ. Mẹ khủng khiếp biết bao khi thấy một đoàn lính, gia nhân, cả Do Thái, cả dân ngoại dưới quyền chỉ huy của một cai đội có Giuđa hướng dẫn tiến vào vườn cây dầu. Thấy trước những sỉ nhục bọn người đó sẽ làm cho Chúa Giêsu đấng sáng tạo họ, mẹ mời các thiên thần và các nữ môn đệ của mẹ đền tạ sự vô đạo của chúng bằng cách cả trong lòng, cả bề ngoài làm những việc tin, yêu, thờ lạy thần tính và nhân tính của Chúa. Các nữ môn đệ bắt trước mẹ bái gối rất nhiều lần với tâm tình, tin, mến, thờ lạy. Các thiên thần đáp hát những ca khúc mẹ hát lên ca tụng tôn vinh hữu thể nhân loại và thần linh của Chúa Kitô. Hy lễ cực thánh. Bằng việc đó, mẹ đã làm nguôi phép công bình Thiên Chúa và ngăn cản Ngài khỏi giáng phạt bọn cừu địch hèn hạ đó lập tức. Đặc biệt, mẹ cầu bầu cho tên Giuđa phản bội khi y đem miệng ô uế của y mà hôn mặt Chúa Giêsu làm quy ước để kẻ thù bắt đúng Chúa cho khỏi lầm. Theo lời cầu xin của mẹ hết sức thống thiết, Chúa nhân từ soi vào tâm hồn người tông đồ khốn nạn đó một ánh sáng rất linh động, tỏ cho y thấy không những tội ác của y tối tăm đáng phạt thế nào, mà còn thấy cả là y chắc chắn và hân hoan được tha thứ nếu y hối hận. Nhưng, than ôi, hạt giống chí thánh ấy không sinh một hiệu quả nào trong tâm hồn cứng rắn hơn kim cương và tàn bạo hơn hổ báo của tên phản phúc đó. Trong bọn người đến bắt Chúa tại vườn cây dầu, có cả Lucifer và đông đảo thần dữ trà trộn vào. Chúng xúi dục Giuđa và bọn quân dữ đem tất cả bạo lực của chúng mà hành hạ Chúa Giêsu. Lúc bọn này trả lời Chúa là chúng đi tìm bắt Giêsu Nazareth, Chúa chỉ trả lời gọn gẽ rằng: "Ta đây." Lời ngắn gọn chứa đựng biết bao ý nghĩa đó quật ngã chúng tất cả. Cả người, cả ngựa, cả bọn chó chúng đem theo để đánh hơi. Và cả đám đông ma quỷ thúc bách chúng nữa. Chúa cảm thương nhìn chúng nằm so dụi ngổn ngang trước mặt mình, như hình ảnh một đoàn người bị đọa phạt. Về phía mẹ Maria, cùng với các thiên thần, mẹ ca tụng quyền năng bất khả kháng của Chúa. Nhưng, bao giờ cũng đầy trắc ẩn, mẹ cầu xin Chúa cho phép những kẻ khốn nạn ấy đứng dậy. Và chính Chúa cũng đã quyết định chỉ cho chúng đứng dậy khi có lời mẹ cầu xin. Chúng bị nằm lịm hoảng hồn như vậy chừng nửa khắc đồng hồ. Phép lạ trên lại kèm theo một phép lạ đầy ý nghĩa khác nữa. Lúc Thánh Phêrô rút gươm chém đứt tai của tên Manchu, là tên đi tiền phong, Chúa Giêsu vừa chữa lành tai bị đứt đó, vừa nói với vị đại diện tương lai của Ngài rằng: "Thôi, hãy xỏ ngay gươm vào vỏ. Giáo hội mà con sẽ thủ lãnh không phải thành lập và bảo vệ bằng khí giới giết người, nhưng bằng khí giới vô hại là cầu nguyện và các nhân đức." Hai phép lạ ấy đáng lẽ phải làm cảm động bọn quân dữ ô hợp đó và quy hồi bọn chúng, nhưng chúng vẫn trơ trơ, không hề bớt căm phẫn chút nào. Được Chúa cho phép bắt Ngài, chúng nhảy bổ vào như những con thú dữ. Tên Giuđa đã căn nhận trước chúng là phải coi chừng. Y nói Chúa Giêsu là một thầy phù thủy cao tay, nên có thể thoát khỏi chúng dễ như trở bàn tay. Vì thế, chúng trói Chúa lại bằng một xiềng sắt rất dài, trăng chịt nhiều vòng quanh lưng quanh cổ Chúa, và bỏ thõng hai đầu xiềng. Chúng lại còng tay Chúa lại bằng những chiếc còng sắt, buộc giật cánh tay lại sau lưng để chắc hơn. Chúng lấy hai dây thừng ghi chặt hai cánh tay vào mình, thắt lại bằng những nút thắt rất chặt, hai đầu dây chừa lại, để có thể lôi kéo cả đằng trước lẫn đằng sau. Mẹ Maria sầu thảm báo cho ba nữ môn đệ biết tội phạm thánh tàn bạo đó. Họ khóc lóc não nề, nhất là Maria Mai Đệ Liên, tình cảm thương bộc lộ hăng nồng nhất. Mẹ đồng công cứu chuộc của chúng ta đã nài xin, nên mẹ cũng được cảm nghiệm trong thân xác mẹ những đau khổ do xiềng trói dây ghì, y như chính thân mẹ bị xiềng trói. Lúc bọn quân giữ lôi kéo Chúa, mẹ lại còn phải cực khổ hơn nữa. Bọn chúng lôi Chúa ra khỏi vườn cây dầu, giữa những tiếng reo hò gào thét ghê rợn. Chúng vừa phun vào Chúa Giêsu là con thiên rất hiền từ những lời phạm thượng độc địa ghê tởm nhất, vừa hành hạ Chúa không nương tay. Kẻ cầm mối dây phía ngực kéo dụi Chúa về trước, đứa níu mối dây phía lưng kéo giật Chúa về sau. Tên bắt Chúa phải đi mau hơn, đứa giục Chúa phải đi chậm lại. Làm Chúa khi giật lùi, bật lại, khi bị xô dúi về phía trước, khi bị ngã ngả nghiêng. Lúc Chúa ngã gục đầu xuống đất, hai tay bị nín cứng vào thân mình, không lấy gì mà đỡ được, nên mặt vừa bị thương dập máu, vừa lem luốc vấy bẩn. Bọn quân giữ bất nhân vô cảm ấy lại nhào lên Chúa, giơ giày lên đạp mặt, vừa đánh vào rủa xả, vừa đánh vừa rủa xả, coi Chúa như là một tên ác nhân đê mặt nhất. Chính quỷ Lucifer đã nung cho bọn quân giữ cháy lên mồi cuồng giận vô đạo đó. Sự bình tĩnh, đức hiền từ, thái độ bình thản và oai nghi của Chúa Giêsu giữa những tàn đãi bạo ngược ấy làm cho y sợ hãi hơn bao giờ hết. Y bực tức với thắc mắc, có lẽ Chúa là đấng cứu thế mà y không thể thắng nổi đây chăng? Cho nên, y quyết định ức bách Chúa một cách hung hãn nhất, để nếu Chúa chỉ là một con người, Ngài sẽ mất nhẫn nại. Nhưng vẫn theo dõi thảm kịch đó từ căn phòng ẩn giật, thấy rõ ý định hỏa ngục của y, mẹ Maria cấm không cho y lại gần Chúa. Ngay lúc đó, y mất hết mọi nghị lực. Tuy nhiên, y được phép xúi dục bọn người Do Thái là đồ đệ y căm giận Ngài, muốn giết Ngài cho hả dạ. Hăng hái thúc đẩy cựu thù của Chúa, Lucifer cũng hăm hở chẳng kém để xông đánh những bạn chí thiết của Ngài là các tông đồ. Trong lúc bọn quân giữ lôi Chúa đi, y đến làm xáo trộn niềm tin của các ông, làm tê liệt lòng can đảm của các ông, xúi dục các ông bỏ trốn, mặc dầu các ông vừa mới cương quyết thề, thà chết còn hơn trốn bỏ thầy. Tâm hồn các tông đồ bấy giờ thật náo động. Các ông tự trách vì đã hèn nhát, vì thất tín, vì vong ân. Các ông lại cảm thấy là cần phải can đảm trở lại bên thầy, trở về an ủi thân mẫu của thầy. Nhưng đồng thời, Lucifer lại làm cho các ông nửa ngờ, nửa sợ. Đến nỗi các ông nghĩ chẳng còn gì là đảm bảo, chẳng còn đâu chắc chắn nữa. Tuy nhiên, Thánh Phêrô và Thánh Gioan đã kháng cự những cám dỗ ấy mạnh hơn hết các tông đồ khác. Hai ông liền đi theo Chúa, nhưng vẫn đề phòng. Mẹ Maria lúc ấy rất lo lắng đến các ông. Và các ông, nhất là Thánh Gioan, cũng rất khát mong trở về thăm mẹ, họa may làm vơi dịu được một chút nỗi đau thương của mẹ chút nào chăng. Mẹ thấy rất rõ từng tình ý, từng hành vi của các tông đồ. Không những không buồn giận gì sự yếu đuối của các ông, mẹ còn cầu nguyện cho các ông một lòng cảm thương dịu dàng nhất. Mẹ thầm nói, ôi những con chiên vô tội, tại sao các con lại bỏ mặc đấng chủ chăn rất đáng mến của các con chứ? Và con mẹ ơi, con là tình yêu rất dịu ngọt của mẹ, là Chúa rất nhẫn nhục. Xin con thương đến đoàn chiên nhỏ đang bị con rắn già hung độc làm tan tác. Nhờ có mẹ mà các tông đồ được Chúa tha thứ lỗi lầm các ông đã phạm. Lỗi lầm mà về sau các ông đã tu sửa một cách vinh quang. Trong lúc đó, cả giáo hội đều tập trung nơi trái tim mẹ như trong một hòm bia bất hủ. Mẹ luôn luôn dâng lên thần tính và nhân tính của con Chí Thánh Mẹ những hành vi đức tin, đức cậy, đức mến và đức thờ phượng rất tuyệt vời cao cả. Mẹ quỳ gối và phủ phục rất nhiều lần để thờ lạy Chúa, hát lên nhiều ca khúc diệu kỳ để tôn vinh Chúa. Toàn thể quan năng mẹ lúc ấy như một nhạc khí hòa vang dưới bàn tay quyền năng đấng tối cao, mà những lời than van đau khổ của mẹ không làm lỗi nhịp một hòa điệu nào.
Cha ơi, bây giờ con đã đến, bây giờ con đã đến, xin cha nâng đỡ hồn con. Cha ơi, bây giờ con buồn lắm, linh hồn con sầu thảm, biết nói hết những gì đây. Chết đắng, chẳng đành con phải uống, chẳng đành con phải uống. Cha chào để con làm trọn thiên ý. Ôi chén đắng nợ nần, chén đắng một lần con xin uống thay thế trần. Cha ơi, cha ơi, xin đừng theo ý con, bỏ xin phương ý cha mà thôi. Cha ơi, cha ơi, xin đừng theo ý con, bỏ xin phương ý cha mà thôi. Cha ơi, xin đừng theo ý con, bỏ xin phương ý cha mà thôi. Cha ơi, cha ơi, xin đừng theo ý con, bỏ xin phương ý cha.
Lời mẹ huấn dụ: Hỡi con, nếu con không trung thành suy niệm về cuộc tử nạn của Chúa Giêsu tử giá, con tự tuyên án xử phạt con rồi đó. Chúa đã phán: Cha là đường. Như vậy, ta lại không phải đi con đường cứu độ này, trải qua những nhục nhã, những đau thương và sự chết của Chúa cứu chuộc hay sao? Những người muốn cùng cai trị với Chúa mà không muốn chịu đau khổ với Chúa, họ kiêu căng lừa dối biết bao. Kẻ không muốn bắt chước cha mình không phải là con cái thật. Kẻ không thực hiện những bài học thầy mình dạy không phải là môn đệ thật. Mẹ không nhận vào số người sùng kính mẹ những ai không cảm thương và không thông phần với những đau khổ của con mẹ và của mẹ. Tình ân cần ái tuất của Chúa và của mẹ bắt buộc Chúa và mẹ phải gửi cho họ những đau khổ, để khi chấp nhận chịu đau khổ, ít là một cách nhẫn nại, họ tiến về nơi an toàn đời đời mà họ khát mong. Phải đi qua đường thánh giá, người ta mới tới được tình yêu, mới được thương mến và chiếm hữu Thiên Chúa. Ngoài sự lên trời ngự bên hữu cha, Chúa Giêsu chẳng thấy cái gì ngọt ngào hơn là chịu đau khổ và chịu chết cho cha và cho loài người. Chính vì đã quên mất giáo huấn này mà các tông đồ ngã thua trước cám dỗ con mẹ và báo trước cho họ. Sự sa ngã của Giuđa xảy ra trước sự sa ngã của họ còn đáng khóc hơn nữa. Vì thế mà nó bị phạt nặng nề hơn nhiều quỷ dữ khác, vì nó đã lạm dụng những ân sủng không ban cho những tên quỷ trước kia. Những Kitô hữu nào không lợi dụng ơn cứu chuộc sẽ bị phạt nặng hơn như vậy. Chỉ duy những công nghiệp của con mẹ lập được những công nghiệp mà mẹ không ngớt dâng lên cha ngài, cũng có thể làm nguôi cơn thịnh nộ công chính của cha, ngăn cản cha không tiêu diệt thế giới tội lỗi và không đánh phạt những đứa con bất xứng của giáo hội. Những đứa con đã không chịu nhận ra bổn phận mình, không chu toàn bổn phận mình. Những đứa con đã biết những đau khổ Chúa cứu thế và mẹ phải chịu mà vẫn vô cảm, vẫn tàn ác với Chúa và mẹ và với chính họ. Ôi lạy Chúa, các anh các chị ơi, đọc những cái lời như thế này thì các anh các chị thấy sao cơ? Em cảm thấy quá chí lý các anh các chị ạ. Em đã từng chia sẻ với anh chị rất là nhiều lần về chén đắng của Chúa Giêsu trong vườn cây dầu và về việc đền tạ Chúa. Chén đắng của Chúa Giêsu trong vườn cây dầu em nó nói rất là nhiều lần. Không phải vì Chúa sợ đau khổ thử thách các anh chị ơi. Nếu vậy thì Chúa thua các thánh tử đạo rồi. Vậy mà có nhiều người cứ chủ trương như vậy thôi. Chúa sợ đau khổ. Làm nhục cho Chúa rồi. Nói như thế là làm nhục cho Chúa. Chúa thua các thánh tử đạo nữa. Các thánh tử đạo còn nói là bên này chín rồi, lật bên kia đi. Các thánh tử đạo còn ham đau khổ. Chúa lại sợ đau khổ là cái gì? Chúng ta không có hiểu được lòng thương xót Chúa và tình yêu của Chúa như thế nào. Chúng ta hạ thấp Chúa xuống như vậy. Vậy thì cái chén đắng của Chúa là cái gì? Như em vẫn nói và hôm nay em đọc em thấy đúng như vậy. Ở chỗ nào? Cái chén đắng của Chúa ở chỗ là dù Chúa đã hết lòng, hết sức, đã hết tình yêu thương loài người và đã chịu chết khổ nhục vô cùng, đau đớn khổ nhục như vậy mà vẫn không cứu được một số linh hồn. Trái lại, chính cuộc tử nạn vô giá của Chúa, khổ nhục vô cùng của Chúa, đau đớn vô ngục của Chúa đó trở thành án phạt đời đời cho họ, càng làm cho họ phải khổ hơn. Đó mới là chén đắng mà Chúa Giêsu muốn cha ngài cất đi. Đừng để cho ngài uống, trái lại, hãy để cho ngài cứu được tất cả mọi người. Điều đó không thể nào xảy ra. Bởi vì con người có tự do. Có những con người như vậy, giống hệt như Giuđa vậy. Do đó nên Chúa Giêsu đấy, Chúa biết được là Chúa sẽ khổ như thế nào. Và Chúa cần người an ủi chứ không phải không các anh chị ạ. Đó là lý do mà Chúa dẫn 11 tông đồ vào vườn cây dầu sau bữa tiệc ly. Nhưng mà Chúa chỉ dẫn có 3 người thân tín nhất đi với Chúa thôi. Để làm gì? Để tỏ cho các tông đồ, 3 cái tông đồ này biết được là linh hồn thầy buồn sầu đến chết được. Các con hãy ở đây cầu nguyện với thầy. Có nghĩa là hãy an ủi thầy. Hãy cùng thầy chia những đau khổ, sầu buồn của thầy. Cái đau khổ, sầu buồn của Chúa Giêsu đến nỗi đổ mồ hôi máu rơi xuống đất đó chính là cái đau khổ khi thấy nhiều linh hồn phải hư đi cho dù ngài đã hết sức cứu họ. Và đó là lý do chúng ta phải đền tạ là như thế. Phải đền tạ là như vậy đấy, em đã nhấn mạnh đến rồi. Chúng ta phải đền tạ Chúa, các anh các chị ơi. Không phải chúng ta chỉ rước Chúa không, rồi viếng Chúa, rồi thờ lạy Chúa không. Mà chúng ta không đền tạ Chúa. Chúng ta rước Chúa để làm gì? Sau khi chúng ta thấy người ta xúc phạm đến Chúa, chúng ta tỉnh bơ chẳng cảm thấy gì hết. Là chúng ta đã cảm thấy Chúa đâu? Đã yêu Chúa thật đâu? Nếu yêu Chúa thật thì tất nhiên là cái đau khổ của Chúa là đau khổ của mình. Và khi mà chúng ta thấy Chúa đau khổ như vậy thì chúng ta phải an ủi Chúa chứ này. Phải đền tạ lại chứ này. Trái lại chúng ta tỉnh bơ. Chẳng những không có đền tạ Chúa, lại còn lạnh lùng, mặc kệ Chúa. Giống như 3 môn đệ thân tín, cứ say ngủ thôi. Chúa có gọi cũng mặc kệ. Chúng con ngủ đã, hưởng thụ đã. Chúa có đau khổ mặc Chúa. Và các anh các chị ơi, chúng ta hãy nghe lời Đức Mẹ cảnh báo cho chúng ta đây này nhá. Cảnh báo này. Những người muốn cùng cai trị với Chúa mà không muốn chịu đau khổ với Chúa, họ kiêu căng lừa dối biết bao. Chúng ta thấy không? Chúng ta muốn lên thiên đàng mà không muốn chịu đau khổ, giả hình. Chúng ta đừng có mong. Đó, ta không có xứng đáng là môn đệ Chúa, giống như là Chúa nói đấy. Ai không vác thập giá mình theo ta, không xứng đáng là môn đệ của ta. Ở trong Phúc Âm Thánh Luca, các anh chị mở đọc mà coi. Kẻ không muốn bắt chước cha mình không phải là con thật. Và kẻ không thực hiện những bài học thầy mình dạy không phải là môn đệ thật. Đấy, chúng ta hãy nghe kỹ đi. Chúa dạy chúng ta như thế nào? Bỏ mình vác thập giá theo Chúa mà chúng ta không theo, thấy đau khổ chạy mất tiêu, chúng ta có đáng là môn đệ Chúa không? Là môn đệ thật. Đức Mẹ nói này này. Và riêng với mẹ thì sao? Mẹ không nhận vào số người sùng kính mẹ. Đấy nhá, những ai không cảm thương và không thông phần với những đau khổ của con mẹ và của mẹ. Các anh chị thấy không? Đừng cứ nói là chúng ta sùng kính nước mẹ bằng cách là chúng ta chiêng đọc kinh mân côi, rồi thế nọ thế kia. Chúng ta đừng có nói như vậy nếu chúng ta chưa biết đền tạ Chúa mẹ. Đó, Đức Mẹ không có nhận vào sổ người sùng kính mẹ, những ai không cảm thương và không thông phần với những đau khổ của mẹ, của con mẹ. Đó là lý do nhóm tông đồ Chúa Yêu Thương của chúng ta đó đã tổ chức ngày thứ sáu đầu tháng, thứ bảy đầu tháng để đền tạ Chúa Đức Mẹ. Chúng ta thấy không? Em đã thấy được điều đó rồi. Và vì thế nên em mới phát động ở trong nhóm tông đồ Chúa Yêu Thương là nhóm của lòng thương xót Chúa, cho lòng thương xót Chúa. Phải có những tâm tình của một cái người mà nên một với Chúa, yêu Chúa thật, yêu mẹ thật. Và cả ở trong cái buổi kinh trưa cũng vậy, chúng ta thấy không? Sau 50 kinh là em thêm cái kinh đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể, được Thiên Thần dạy cho các em thiếu nhi Fatima vào năm 1916, vào lần hiện ra thứ nhất và thứ ba. Bởi vì 50 kinh là cái gì? 50 kinh chỉ là kinh không thôi, nhưng mà cái làm nên kinh mân côi chính là mầu nhiệm Chúa Kitô, là những mầu nhiệm mình ngắm mỗi trước mỗi chục kinh đấy, là về ơn cứu chuộc, là về lòng thương xót Chúa. Mà bây giờ ơn cứu chuộc và lòng thương xót Chúa đó, chúng ta suy ngẫm đó, chúng ta nhìn ngắm đó, nhiều người đã bỏ rồi, nhiều người đã phản bội, nhiều người đã khinh thường. Bởi thế nên chúng ta suy ngẫm mầu nhiệm cứu chuộc qua những mầu nhiệm của kinh mân côi, chúng ta cũng cảm thấy được là các linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Và Chúa đáng thương như thế nào khi người ta bỏ Chúa mà đi, người ta tiếp tục xúc phạm đến Chúa, không nhớ đến công ơn cứu chuộc của Chúa nữa. Bởi thế nên phải đền tạ là như vậy. Sau 50 kinh là chúng ta đọc kinh đền tạ Thánh Thể là như thế đấy các anh chị. Và thưa các anh chị, hôm nay chúng ta tạ ơn Chúa Đức Mẹ nhắc nhở cho chúng ta những cái điều mà chúng ta có thể đã quên hay là chưa để ý để chúng ta thực hành. Nhờ đó, chúng ta mới xứng đáng cử hành mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô với Chúa Kitô như Chúa Kitô nhờ mẹ Maria. Amen.
Chưa có biết chân ngất giữa tâm tư muộn phiền, chưa có biết buốt những lúc thập hình oan khiên, chưa có biết ra dân giữa đêm côi lạnh lùng, chưa có biết danh năng lúc cạn nguồn trông mong, sao chưa hoài lòng im để con thân khổ ngả nghiêng, sao chưa hoài lòng im mặc cho sóng gió quay cuồng. Ngài ơi đâu chưa hỡi, sao bao rơi con phút này, lệ hoa theo trên đắng con uống trong cơn nghẹn ngào. Chưa có biết đắng đo giữa bao nhiêu nợ nần, chưa có biết nước mắt phận nghèo quanh năm, chưa có biết uất ức kiếm bôn ba nhọc nhằn, chưa có biết chán ngắn Oh,